e che novità è? Poi dirle, se amo, beh, perché? Mi dico da tutto il tuo, ma dite, giuro, mi dico, sei tanto in te, ma tutto il quale è tutto. Ho detto con cuore, né? Nel mondo, tutto si chuẩn bị ba câu hỏi.
Yeah.
Rất tiếc câu hỏi đầu tiên thì anh kia đã nói rồi, hỏi rồi. Còn câu hỏi thứ hai thì tôi muốn xin quý thầy là giải thích cho rõ, nói cho rõ là song song, bởi vì trong luật là ở đến Phật pháp thì có sắc không, sắc không. Thế thì trong thế song song thế giới hữu hình này có tồn tại một thế giới vô hình không? Mà nếu có thế giới vô hình đó, vì ai là cái người cai quản điều hành cái thế giới ấy, mà thế giới ấy nó sẽ đi về đâu? Vì rằng là qua các cái việc làm của nhà ngoại đạo có thể tiếp xúc với Phật Thích Hằng, vẫn có thể tiếp xúc được với cái người âm, hoặc là qua được ác vong thì hồn linh hồn của vong của người quá cố vẫn mượn hình hài của người đã sống để mà giao lưu với lại người trần, người dư thế. Vậy thì song song với cái thế giới hữu hình này có tồn tại một thế giới vô hình không, và thế giới đó ai điều hành nó và đi đâu? Một câu hỏi đó,
câu hỏi, câu hỏi cái tiếp lát nữa nêu sau thôi chứ. Dạ.
Vâng,
cảm ơn chú. Đây là một câu hỏi rất là thú vị, nhất là đặt ở trong bối cảnh trong 2 tháng vừa qua, tức là tháng 11 và tháng 10 đó, VTV và các phương tiện truyền thông trên toàn quốc đang đề cập đến các hiện tượng lợi dụng và ngoại cảm để lừa đảo, nhân danh ngoại cảm để làm tiền, và những sự kiện ngoại cảm đã làm trật. Theo đạo Phật đó, thì cái cảnh giới tạm gọi là vô hình, tức là cảnh giới của các con người sau khi chết đó, là có thật. Nhưng đạo Phật khác với các tôn giáo còn lại, tính thời gian tồn tại của cảnh giới đó nhiều nhất là 49 ngày. Cái đó được gọi là ngạ quỷ. Ngạ là đói, quỷ là người chết chưa tái sinh. Nó khác hoàn toàn với những khái niệm ma quỷ trong dân gian. Ma thì hiền mà quỷ thì ác, quỷ thì quậy phá, ma thì không thế. Còn đạo Phật đó, thì khái niệm ma quỷ là giống nhau, tức là tâm linh của con người chưa được tái sinh trong thời gian chờ tìm kiếm một gia đình mà cha mẹ có nghiệp cảm là ngang bằng với mẫu số nghiệp để sinh ra làm con cái. Trong nhiều kinh đó thì Đức Phật khẳng định đó là sau khi tắt hơi thở, ngoài cái chết lâm sàng, khi cái chết thật được diễn ra đó, thì lúc đó chỉ trong vòng tích tắc là con người đi tái sinh. Chỉ có một số tình huống sau đây sự tồn tại trong một thời gian nhất định được diễn ra, đó là chết trong trạng thái oan ức, chết tự tử, chết trong hận thù, chết trong luyến tiếc tình yêu, chết trong việc kháng cự lại sự chết, tức là không chấp nhận cái chết diễn ra với mình, thì người đó có khuynh hướng là kéo dài cái tình trạng tái sanh của mình. Nhưng dù sao đi nữa thì theo đạo Phật Đại Thừa đó, tối đa là 49 ngày thôi, đó là con số mặt ước. Còn đạo Phật Nguyên Thủy dựa vào kinh tạng Bali thì sau khi chết trung bình là khoảng dài 3 phút, phần lớn là vài giây, một người sẽ trở thành là cái phôi thai mới trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái theo nghiệp tốt hoặc nghiệp xấu. Tại sao phải cần đến 49 ngày? Thì đạo Phật có lý giải đó là mỗi người có mẫu số nghiệp khác nhau, rồi cũng có nhiều người có mẫu số nghiệp giống nhau, mà giống nhau đó thì sanh ra trong cùng một gia đình để chấp nhận cái bối cảnh văn hóa của gia tộc đó, gen di truyền về màu da hình dáng của cha mẹ đó, để sống với cái môi trường nghiệp đó. chứ không phải bỗng nhiên mà nó có. Cho nên câu trả lời của Đạo Phật là gì? Không có ai đứng vai trò trung gian để sắp xếp cảnh giới tái sinh của con người. Mà phần lớn theo Nho giáo và các tôn giáo nhất thần ta cho rằng là các thần linh. Đạo Phật không chấp nhận có các thần linh, cho nên là không ai làm công việc đó. Và do vì không ai làm cho nên độ chuẩn xác nó cao, nó tự quyết định lấy. Ở trong thế giới thiên nhiên nó là như thế thôi. Thì như vậy là cái việc mà con người tồn tại đó là ngắn hạn thôi. Rồi sau đó dù có luyến tiếc cơ là đi nữa, con người vẫn phải tiếp tục tái sinh. Cái câu chuyện về tử tù thương lượng với phán quan muốn cho được kéo dài một ngày về thăm gia đình đó, cho thấy là cái việc trì hoãn tái sinh là không thể diễn ra được. Đó là quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa và Đạo Phật Nguyên Thủy. Nối kết vấn đề này với cái gọi là hiện tượng ngoại cảm tại Việt Nam đó, thì chúng ta sẽ có một số vấn đề như sau. Ngoại cảm là một năng lực siêu giác quan có thật. Hiện nay đó, các nhà ngoại cảm nổi tiếng Việt Nam chỉ đạt được một trong hai cái năng lực ngoại cảm sau đây: thấu thính và thấu thị. Thấu thính là có thể nghe được các cái dao động âm thanh, tần số âm thanh của con người và các loài động vật ở một mức độ tương đối nào đó. Còn thấu thị đó là có năng lực siêu giác quan về cái nhìn dưới lòng đất, xuyên vách tường. Hiện nay Việt Nam chúng ta có một nhân vật nữ có thể nhìn thấy siêu vách tường, đã được khoa học Việt Nam kiểm chứng. Và cũng có một số nhà ngoại cảm có thể nhìn xuống dưới được lòng đất, nhưng mà cái năng lực đó không tồn tại lắm. Hai cái năng lực vừa nêu đó ở trong kinh Phật gọi là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông là có cái lỗ tai đặc biệt, và thiên nhãn thông là có con mắt đặc biệt có thể nhìn xa trông rộng, dự đoán được cái tương lai học và những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nói chung về năng lực ngoại cảm thì Đạo Phật khẳng định không phải do tu tập mà có. Phần lớn nó là những biến cố xảy ra trong cuộc đời, chẳng hạn như là bị chó dại cắn, bị tai nạn giao thông, bị va chạm đầu vào một cái gì đó. Thay vì đối với những người khác là mát, là chết, thì một số người có ngoại cảm lại mở được cái lớp thùy mã trên vỏ não, và điều đó nó làm cho các cái cửa sổ của vỏ não được mở tung ra. Cái năng lực siêu giác quan đó giúp cho họ có thể cảm nhận được những cái sự kiện ở trong vũ trụ này mà đối với một người có cấu trúc các giác quan bình thường lại không cảm nhận được. Thứ hai, dầu năng lực ngoại cảm là có thật, nhưng chúng ta không nên mê tín các nhà ngoại cảm tại Việt Nam, ngay cả các nhà ngoại cảm Liên Xô. Nơi nào đã từng có chiến tranh, dầu là nội chiến hay là chiến tranh xâm lược, các quan hồn còn và các nhân vật ngoại cảm có mặt. Việt Nam là một quốc gia 1000 năm chiến tranh với Trung Quốc, thời gian Trịnh Nguyễn phân tranh, 100 năm với Pháp, 30 năm với Mỹ và nội chiến từng ngày, thì cái sự chết ở trong hận thù đó nó quá nhiều đấy. Cho nên có thể cũng có một vài hương linh, nhiều hương linh trong vòng 49 ngày chưa siêu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ tồn tại với con âm chính hằng. Đó là sự khác biệt giữa Phật giáo và quan điểm dân gian, mà các nhà ngoại cảm dựa vào quan điểm dân gian là chính. Khi một nhà ngoại cảm nào đó cho rằng đó họ có thể truyền thông với các hương linh, phần lớn cái đó không có thật. Năng lực ngoại cảm như vừa nói đó là siêu giác quan, cho nên đặt họ trong một không gian với một cái thời gian nào đó, họ cảm nhận được một cái tích tắc rằng là ở tại địa điểm này cách đây vài chục năm đã từng có một cuộc chiến tranh. Họ có thể phát họa lại cái hình ảnh của cuộc chiến đó, mặc dù họ không phải là nhân chứng, họ cũng chưa từng đọc sách về cái này, họ cũng chưa từng nghe kể qua, nhưng họ có thể nói rành rẽ một vài cái dữ liệu liên hệ đến. Đó là tái dựng lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau vài chục năm cuộc chiến kết thúc, nhà ngoại cảm đang đối thoại với các hương linh. Hai cái này nó khác nhau trời và vực. Hương linh là phải tái sinh. Vấn đề thứ ba, vậy hiện tượng áp dông có thật sự là có thật hay không? phần lớn những người nghiên cứu ngoại cảm từ trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người của tướng Quỷ Chu Phát cho rằng là có thật. Và hiện nay người ta đang dùng cái phương pháp áp dông để chỉ điểm ra hài cốt của những nghĩa sĩ đã bỏ mạng ở trong các chiến trường. Cái đó là một học thuyết thôi. Còn cái việc nó có thật hay không á, nó đòi hỏi đến cái quá trình kiểm chứng. Và cho bây giờ thì vẫn chưa thấy có những bản trình kiểm chứng được công bố về vấn đề này. Theo Phật giáo đó, trong một cơ thể không thể có hai tâm thức tồn tại. Cũng giống như trong một cơ thể được gọi là sống, không thể không có tâm thức hiện hữu. Như vậy, mỗi một cơ thể chỉ có một tâm thể duy nhất, và tâm thể đó lệ thuộc vào cái sức khỏe của hệ thống thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, vân vân. Và đến lúc nào đó các hệ thống thần kinh này ngưng hoạt động thì cái cảm nhận thấy, nghe, ngửi, biết để tạo ra cái phản ứng cảm xúc, thái độ, nhận thức đó là kết thúc, không còn nữa. Do đó áp dông và nhập dông theo Phật giáo là không có thật. Chúng tôi làm công việc điều trị bệnh ma nhập đó nay là 21 năm, từ năm 1992 làm chủ trì chùa Giác Ngộ cho đến bây giờ. Và 11 năm vừa qua, tức là từ năm 2002 cho đến ngày hôm nay, thì hầu như trung bình á, cứ mỗi một ngày là có một trường hợp những người bị hiện tượng này đó được dẫn đến để nhờ chúng tôi điều trị. Thực ra đó họ phải là bị ma nhập. Khoa y khoa ngày nay gọi đó là hiện tượng rối loạn đa nhân cách, một rối loạn tâm thần quan tưởng nè. Họ đóng vai một người khác do cái não họ có vấn đề, nhưng mà vì họ không hiểu và họ ứng xử giống như một con ma, làm cho người thân và những người xung quanh thiếu kiến thức về y khoa lầm nhận rằng là ma đang nhập, tức là áp dâm hay là nhập dâm hiện về. Cái đó là không có thật. Chẳng hạn như cái vụ mà tìm xác bác sĩ Cát Tường về cái tình trạng mà mất xác trong hơn một tháng qua tại Hà Nội, thì cái đây mấy ngày đó người ta cho rằng đó là mẹ của nạn nhân đó đã nhập vào, xin lỗi, hương linh đó đã nhập vào mẹ của mình để chỉ điểm cái nơi mà chị ấy đã bị chôn xác. Rồi ngày hôm qua và ngày hôm nay các khoa học gia và chính quyền người ta tới ngay cái nơi mà bị hoài nghi, đào xuống 2 mét có gì đâu. Thế đó là một trong những bằng chứng cho thấy cái việc mà nhập mà áp dông hay là nhập dông là không có thật. Nó là một cái rối loạn tâm thần thôi, mà người đó không biết rằng là bộ não mình nó đang khiển mình. Một diễn viên đó khi nhập vào một cái vai xuất thần đó thì họ được đánh giá như là chính nhân vật lịch sử đó, nhưng mà sau cái vai đó họ trở lại cái vai bình thường của họ, cho nên họ không bị tâm thần. Còn người bị rối loạn quan tưởng và rối loạn tâm thần đó, đa nhân cách đó, thì gần như là họ không khống chế được vấn đề này và họ bị điều khiển, bị bộ não bị trục trặc vậy thôi. Dựa vào các dữ liệu mà họ có được ở trong đời sống, cái rối loạn đó nó sẽ làm cho họ tái dựng lại những cái câu chuyện, và họ đưa ra các thông tin về những cái câu chuyện làm cho những người thân đó đối chiếu và thấy nó trúng được vài ba cái, cứ nghĩ rằng đó, đây là ma đang nhập và nói vào cho mình nghe. Nên phần lớn toàn là nhập người thân không, người thân bị không, mà người thân thì đã biết cái sự kiện đó ít nhiều ở phương diện này, ở phương diện khác, cho nên tái dựng lại câu chuyện bằng trí tưởng tượng đang trong bị trục trặc tâm thần là có thể được. Để giúp cho những người như thế khắc phục được đó, thì thông thường chúng ta phải truy tìm nguyên nhân các sang chấn tâm lý dẫn đến tình trạng bị bệnh thất tình, hoặc là bị chồng, bị vợ bỏ theo người khác, bị chà đạp nhân phẩm, hay là bị khổ đau, hoặc là bị mất ngủ, hay là uống rượu sau 12 giờ khuya nhiều ngày liên tục, hoặc là sử dụng các loại ma túy tổng hợp như là đập đá, hít keo, thuốc lắc, vân vân, quá mức, hoặc là xem internet, game điện tử quá 3 tiếng một ngày, vân vân. đều là những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng bị rối loạn đa nhân cách. Là phần lớn chị em phụ nữ bị chứng bệnh này nhiều hơn là không. Sau khi xác định được cái nguyên nhân bệnh rồi đó, thì chúng ta phải nỗ lực giúp cho cái không khí sống ở trong gia đình với người đó đó thật là thoải mái, vui tươi, và không được xem phim buồn, phim cảm xúc, phim ma, rồi nhạc buồn, nhạc rên rỉ, nhạc gào thét, để những cái rối loạn cảm xúc đó không có cơ hội tấn công, làm cho người đó bị rơi vào tình trạng bị rối loạn quan tưởng đa nhân cách này. Thì dần dà đó, người đó sẽ được khắc phục. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua trị liệu y khoa tại các bệnh viện tâm thần. Từ các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, cộng với những hỗ trợ tâm lý, rồi lối sống và những người thân, thì trong số đó có thể có 30-40% là có thể khắc phục được. Còn số còn lại là có thể dẫn đến tình trạng bị mát luôn về sau này. Nếu chúng ta lạm dụng vào cái việc mà cho rằng là áp dông hay nhập dông, vâng vâng, mà không điều trị y khoa. Nói tóm lại đó là các nhà ngoại cảm cho rằng họ đối thoại với các hương linh đó, việc đó không có thật. Nhưng mà bằng năng lực siêu giác quan, họ tái dựng lại một hiện tượng lịch sử là có thật. Nhưng mà rất tiếc là nhiều nhà ngoại cảm là muốn thể hiện một cái hình ảnh như là một nhân vật thần vậy đó, để người ta nể hơn. Rồi cũng có một số nhà ngoại cảm cái năng lực đó đã hết 20-30 năm rồi, nhưng vẫn phải đóng cái vai mình như là thổ hôm nào. Và từ đó nó xảy ra quá nhiều cái tình trạng bị sai đi, cho nên cái uy tín đó ngày bị giảm, và làm cho người ta hoài nghi luôn những cái sự kiện mà họ tìm ra thật cách đây 20 năm hay là 30 năm. Chẳng hạn như Phùng Chí Kiên, tướng đầu tiên được cụ Hồ Chí Minh phong. Cái mà nhà ngoại cảm tìm ra được đó chỉ là cái răng heo thôi, và các mảnh sành. Và ông Nguyễn Văn Thủy, tự cậu Thủy, đã lừa đảo không biết bao nhiêu gia đình liệt sĩ. Và Ngân hàng Phát triển Nông thôn đó, cứ mỗi một vụ làm như thế là tặng cho ông ấy là 75 triệu. Các gia đình nạn nhân đó tặng cho ông ấy có thể vài trăm triệu, tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình. Từ một người phạm pháp trở thành một người có nhà đến 3-4 tầng, xe hơi, tiện nghi, vật chất đủ đầy. Ông đó đã làm giả thôi, lấy xương heo, xương trâu, xương bò, rồi dùng hóa chất mà làm cho nó cũ, nó biến dạng đi, chôn xuống lòng đất khoảng trung bình 6 tháng cho đến 1,5 năm ở tại các chiến trường đã từng có xảy ra các cuộc chiến. Rồi ai mà nói đi tìm hài cốt là ông bắt đầu ông vẽ, rồi ông đến ông chỉ điểm, rồi đào xuống. Bây giờ đi thử nghiệm ADN phát hiện ra toàn là đồ dởm không. Cho nên nhiều nhà ngoại cảm cho rằng là tôi làm được 1,000 trường hợp, 2,000 trường hợp, 3,000 trường hợp. Đó là những lời nói khống chứ không có thật đâu. Tìm hài cốt tập thể thì dễ, tại vì cái trường sinh học của cái hài cốt tập thể nó tỏ ra xung quanh quá nhiều đi. Bằng cái siêu giác quan họ có thể cảm nhận được và đào xuống ở một độ sâu nào đó, có thể là 5-7 tiếng, có thể là vài 3 ngày, rồi cuối cùng tìm ra, cho nó không khó. Nhưng mà cho rằng là tìm hài cốt của ông Nguyễn Văn A, của bà Nguyễn Thị B mà nhiều như thế là phần lớn là nó khống, tức là không có sự thật. Cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta thấy là báo chí thừa nhận có vài hài cốt được xem là chuẩn rồi, đó là Hà Quy Tập, Nguyễn An Ninh, tức là những nhân vật rất lỗi lạc mà biết bao nhiêu nhà ngoại cảm cùng với quân đội, những người ta dựa vào sơ đồ mộ chí phối hợp đối chiếu rất nhiều thông tin để làm, mà cuối cùng ra được mới có được vài người có thử nghiệm giám định ADN để xác định đó là đúng. Còn phần lớn đó, bà con vì thiếu kiến thức cho nên khi đào xuống mà thấy xương, người ta mừng quá mức đến độ lấy cái xương của các con vật để thờ, nghĩ rằng đó là người thân của mình. Cho nên là theo Phật giáo đó, chúng ta không nên quá lo lắng đến độ là phải đi tìm cho được hài cốt đã mất tích. Khi còn sống á, Đức Phật đã dạy chúng ta thân thể này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng, Mỗi một con người đó là một du khách trên cuộc đời này mấy chục năm. Lẽ ra du khách phải hiểu rằng là mình đang đi du lịch trên cuộc sống, chứ không phải là người ở vĩnh hằng. Nhưng mà vì cái thói quen chắc, chúng ta cho rằng là cuộc sống là vĩnh hằng, cho nên chúng ta bám vào. Thì chết rồi chúng ta tiếc đuối này tiếc đuối kia. Mấy chục năm một cái sống đó là ngắn ngủi, và chết rồi là tái sanh tiếp tục. Cho nên cái thi thể này trả về với đất nước gió lửa, nó là quy luật thôi. Có cái gì đâu là mà chúng ta phải quá bận tâm đến thế. Tìm được hài cốt thì quá tốt, không tìm được cũng chẳng có sao. Cái quan trọng theo đạo Phật là chúng ta tổ chức khóa lễ cầu siêu, mà nội dung của nó gồm có hai vấn đề chính. Thứ nhất là hỗ trợ cho người quá cố nếu chưa siêu nhận thức được rằng cái về ngày giờ khai tử là sự chết đã diễn ra như một sự thật, không nên kháng cự nó, phủ định nó, phải chấp nhận nó để tái sinh sớm. Thứ hai là hỗ trợ cho người đó không luyến tiếc tình cảm và các quan hệ xã hội, quan hệ sở hữu, để người đó dễ dàng được tái sinh. Nội dung của khóa lễ cầu siêu là thế. Và thế đạo Phật, cái tâm thức là tinh hoa, thi thể đó chỉ là một cái phần phụ thôi. Có được thì tốt, không có không sao hết. Cho nên nhân dịp này thì chúng tôi nói rộng hơn một chút xíu, để cho thấy các nhà ngoại cảm, dầu họ có gốc rễ là Phật tử đi nữa, thì những điều họ nói không đáng tin lắm nếu chưa được giám định ADN. Cũng có một số nhà ngoại cảm mà phát biểu đây đó, cho rằng đó, trong một cái khóa lễ cầu siêu, hàng vạn các hương linh bám vào cái lá cờ phướng để mà đến nghe kinh. Rồi người què đó thì được người hai chân cõng, người già đó thì được người trẻ nâng đỡ, nghe kinh xong là được siêu thoát. Đó là mê tín gì đâu mà trái 100% với lời Phật dạy. Việc tái sinh của con người đó không nhất thiết phải lệ thuộc vào khóa lễ cầu siêu. Không cần cầu siêu, không cần niệm tụng, người đó không cần phải là Phật tử, chết nghiệp quyết định cho người đó đi tái sinh, không kháng cự được. Có cầu siêu á thì chúng ta chết nhẹ nhàng hơn, ra đi lẹ làng hơn vậy thôi. Cái khác nhau nằm ở chỗ đó thôi. Tức là những hỗ trợ được gọi là hộ niệm. Hộ nghĩa là giúp, niệm đó là mình quan tâm đến, quan tâm đến để giúp cho người đó. Nhiều người á là bị luyến tiếc, chấp nhất nhiều đó, thì nằm trên giường bệnh có thể là 10 năm, 7 năm, 6 năm mà chết không được. Nhưng khi giải tỏa được cái gút mắc tâm lý chấp trước đó, họ sẽ nhẹ nhàng ra đi. Thì cầu siêu là thế thôi. Cho nên nói tóm lại, cõi âm là không có thật. Mặc dầu á sau khi chết, cái thời gian tối đa để có thể tồn tại là 49 ngày, thì cái người tồn tại đó vẫn tồn tại trong cái thế giới của chúng ta thôi, chứ không phải ở dưới lòng đất. Dân gian có câu là âm sao dương vậy, hay là dương sao âm vậy, đó là sai hoàn toàn. Cõi âm không có thật, cho nên cõi âm không thể là giống với cõi dương được. Mà nhà ngoại cảm nói là các hương linh còn biết giúp đỡ nhau. Rồi có nhiều nhà ngoại cảm còn phịa ra đó là hai chiến sĩ, một bên là phi nghĩa, một bên là nghĩa sĩ, sau khi chết rồi bắt tay nhau ôm nhau mà khóc để mà cầu mong hòa bình. Đó là những cái câu chuyện để khích lệ cho cái tinh thần hòa giải dân tộc thì được, nhưng mà nói đó là cái câu chuyện có thật là phịa thôi. Đang khi những vấn đề này không được kiểm chứng, chúng ta tin một cách mù quáng vào các nhà ngoại cảm là bán lúa giống không được, vì các nhà ngoại cảm cũng là người phàm như chúng ta, và năng lực đó nó giống như cái nguồn suối ấy. Lúc nào nó trào dâng nó rào, lúc nào nó hết giống như cái nguồn cái quặng ấy. Sử dụng á, tốt á, thì nó còn lâu, sử dụng không tốt thì nó mau hết vậy thôi. Mà phần lớn nó tồn tại vài ba tháng, một vài năm thôi. Nhưng mà nhiều nhà ngoại cảm thì cứ muốn giữ hình ảnh mình là đến vài chục năm mà đâu còn nữa đâu, mà cứ sống với hào quang cũ thôi, và cuối cùng là lúc đó bị phản tác dụng. Thì đó là một vài cái nhận xét dựa vào quan điểm Phật học để đánh giá về vấn đề ngoại cảm và cái cảnh giới trung gian, hay là cái cảnh giới tái sinh như vừa nêu. Xin đi câu hỏi khác.